Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Drawing for a Paycheck của Jeffrey Pfeffer là sách kinh doanh và nghiên cứu về quản trị, tập trung vào cái giá sức khỏe của cách tổ chức công việc hiện đại. Là giáo sư hành vi tổ chức tại Stanford, Pfeffer lập luận rằng nhiều thực hành quen thuộc như giờ làm kéo dài, sa thải, thiếu quyền tự chủ, xung đột giữa việc làm và gia đình cùng bất ổn thu nhập. Không chỉ làm nhân viên kiệt sức, chúng còn làm doanh nghiệp chịu chi phí cao hơn vì năng suất suy giảm, nghỉ việc, vắng mặt và chi phí y tế. Mục tiêu của sách không phải phủ nhận mọi áp lực trong công việc, mà là phản biện quan niệm cho rằng tổn hại con người là cái giá tất yếu để đạt hiệu quả. Pfeffer gọi hướng tiếp cận thay thế là tính bền vững con người, tức xem sức khỏe thể chất và tâm lý của người lao động là một điều kiện nền tảng cho hoạt động lâu dài của tổ chức. Cuốn sách kết hợp dữ liệu, tình huống doanh nghiệp và đề xuất cho lãnh đạo, nhân viên lẫn nhà hoạch định chính sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, môi trường làm việc độc hại tạo ra một thất bại cho cả nhân viên lẫn doanh nghiệp. Luận điểm trung tâm của Pfeffer là nhiều doanh nghiệp đang theo đuổi những cách quản lý tưởng như tiết kiệm hoặc thúc đẩy hiệu suất, nhưng thực tế tạo ra kết quả bất lợi cho mọi phía. Khi nhân viên phải làm quá giờ thường xuyên, sống trong tình trạng lo sợ mất việc, không kiểm soát được lịch làm, hoặc bị đòi hỏi phản hồi liên tục, sức khỏe thể chất và tinh thần bị bào mòn. Hệ quả có thể biểu hiện qua căng thẳng kéo dài, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, hành vi sử dụng chất kích thích, ăn uống kém lành mạnh và các vấn đề sức khỏe khác. Pfeffer nhấn mạnh rằng đây không phải chuyện riêng tư, tách biệt với công việc, bởi điều kiện làm việc là một nguyên nhân quan trọng tạo ra hoặc khuếch đại các hành vi đó. Về phía tổ chức, một lực lượng lao động kiệt quệ khó duy trì sự tập trung, sáng tạo và gắn bó. Doanh nghiệp có thể phải đối diện với tỷ lệ nghỉ việc cao, vắng mặt, chi phí bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe tăng, cùng chất lượng dịch vụ giảm. Vì vậy, sách đảo ngược cách nhìn phổ biến rằng sức khỏe nhân viên và lợi nhuận là hai mục tiêu đối nghịch. Theo Pfeffer, quản trị gây hại không phải là sự đánh đổi nghiệt ngã nhưng cần thiết, mà thường là một lựa chọn quản lý kém hiệu quả. Che giấu chi phí thật bằng cách chuyển chúng sang người lao động, gia đình và xã hội. Thứ hai, giờ làm dài. Xung đột gia đình và bất ổn việc làm là các nguồn gây hại có tính hệ thống. Pfeffer không quy nguyên nhân của khủng hoảng sức khỏe nơi làm việc cho một vài sếp khó tính hay cho khả năng chịu áp lực của từng cá nhân. Ông xem đó là hệ quả của những đặc điểm có tính hệ thống trong thiết kế công việc. Khối lượng công việc vượt quá nguồn lực, lịch làm không thể dự đoán, yêu cầu phải luôn trực tuyến, ít quyền, quyết định, cách làm việc và xung đột giữa trách nhiệm nghề nghiệp với gia đình đều khiến thời gian phục hồi bị thu hẹp. Khi không có khoảng nghỉ thực sự, nhân viên dễ rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục thay vì chỉ chịu áp lực ngắn hạn. Sách cũng đặt sa thải và bất ổn kinh tế vào bức tranh này. Ngay cả người còn ở lại sau một đợt cắt giảm cũng có thể gánh thêm việc, mất cảm giác an toàn và suy giảm niềm tin vào tổ chức. Tương tự, các hình thức việc làm ngắn hạn hoặc thiếu phúc lợi có thể chuyển rủi ro từ doanh nghiệp sang người lao động. Phân tích này quan trọng vì nó cho thấy các giải pháp không thể chỉ là khuyên nhân viên quản lý thời gian tốt hơn. Nếu công việc được xây dựng quanh sự thiếu hụt nhân sự, áp lực không giới hạn và quyền lực mất cân bằng, thì nỗ lực tự chăm sóc của cá nhân chỉ có thể giảm nhẹ một phần hậu quả, chứ không xử lý được nguyên nhân. Thứ ba, phê phán chương trình chăm sóc sức khỏe chỉ chữa triệu chứng thay vì sửa thiết kế công việc. Một đóng góp nổi bật của Dying for a Paycheck là phân biệt giữa chương trình phúc lợi mang tính bề mặt và một văn hóa thực sự hỗ trợ sức khỏe. Nhiều công ty đầu tư vào lớp thiền, ứng dụng theo dõi vận động, khuyến khích ăn uống lành mạnh hoặc ưu đãi thể thao. Pfeffer không cho rằng các hoạt động này vô giá trị, nhưng ông nghi ngờ hiệu quả của chúng nếu môi trường làm việc vẫn sản sinh căng thẳng mỗi ngày. Một nhân viên khó có thể hưởng lợi đầy đủ từ lớp yoga buổi trưa nếu họ vẫn bị giao khối lượng việc phi thực tế, không dám nghỉ phép hoặc phải trả lời thư công việc vào đêm muộn. Theo lập luận của sách, các hành vi như hút thuốc, uống rượu quá mức hay ăn uống thiếu kiểm soát thường cần được nhìn trong mối liên hệ với áp lực mà con người đang trải qua, thay vì chỉ bị quy thành thiếu kỷ luật cá nhân. Vì thế, chính sách tốt cần bắt đầu từ việc loại bỏ các tác nhân gây hại như giảm làm việc quá mức, cải thiện quyền tự chủ, tạo lịch làm ổn định và bảo đảm phúc lợi y tế hợp lý. Cách tiếp cận này chuyển trách nhiệm từ việc buộc nhân viên tự thích nghi sang việc yêu cầu tổ chức thiết kế công việc có trách nhiệm. Nó cũng cung cấp một tiêu chuẩn thực tế để đánh giá phúc lợi là liệu điều kiện lao động cốt lõi có được cải thiện hay không. Thứ tư, tính bền vững con người đặt sức khỏe lao động ngang hàng với trách nhiệm môi trường. Pfeffer sử dụng khái niệm tính bền vững con người để mở rộng cách doanh nghiệp nói về trách nhiệm dài hạn. Nhiều tổ chức đã quen với việc đo tác động môi trường, công bố mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ nguồn lực tự nhiên. Sách đặt câu hỏi vì sao những tổ chức ấy lại ít nghiêm túc tương tự với nguồn lực con người. Dù chính nhân viên tạo ra sản phẩm, dịch vụ và tri thức, tính bền vững con người không có nghĩa là xóa bỏ mọi đòi hỏi về hiệu quả. Nó có nghĩa là không duy trì kết quả tài chính bằng cách tiêu hao sức khỏe của lực lượng lao động rồi chuyển chi phí điều trị, chăm sóc gia đình và mất thu nhập sang cá nhân hoặc xã hội. Từ quan điểm này, sức khỏe nhân viên cần được đo lường và xem xét trong các quyết định quản trị, thay vì chỉ được nhắc đến trong các tuyên bố giá trị. Pfeffer đề xuất tạo áp lực minh bạch hơn đối với tổ chức, bao gồm việc theo dõi các chỉ dấu liên quan đến sức khỏe và ghi nhận những doanh nghiệp thực sự cải thiện điều kiện lao động. Khung tư duy này cũng mở rộng đối tượng chịu trách nhiệm. Lãnh đạo phải thiết kế hệ thống tốt hơn, nhưng chính sách công, chuẩn mực, ngành và tiếng nói của người lao động cũng ảnh hưởng đến những điều doanh nghiệp coi là chấp nhận được. Vì vậy, sách xem thay đổi là vấn đề quản trị lẫn vấn đề xã hội. Cuối cùng, các ví dụ cải cách cho thấy lương, bảo hiểm và điều kiện làm việc có thể cùng tạo lợi ích kinh tế. Thay vì dừng ở chẩn đoán, Pfeffer đưa ra các hướng cải cách dựa trên nguyên tắc rằng doanh nghiệp cần đầu tư vào nguyên nhân gốc của căng thẳng. Một ví dụ thường được nhắc đến là Aetna, nơi các thay đổi về mức lương tối thiểu nội bộ, bảo hiểm y tế và hỗ trợ thực hành chánh niệm được liên hệ với mức căng thẳng thấp hơn, giấc ngủ tốt hơn và chi phí chăm sóc sức khỏe giảm. Ý nghĩa của ví dụ không nằm ở việc xem một chương trình đơn lẻ như công thức áp dụng cho mọi nơi. Nó minh họa rằng lương đủ sống, an sinh tốt hơn và sự quan tâm đáng tin cậy từ lãnh đạo có thể tác động trực tiếp đến năng lực phục hồi của nhân viên. Sách cũng gợi mở việc học hỏi từ những xã hội có bảo vệ lao động và thời gian nghỉ ngơi mạnh hơn. Qua đó, Pfeffer phản đối giả định rằng mô hình thiếu bảo đảm cho người lao động là lựa chọn duy nhất để cạnh tranh. Trong thực hành, lãnh đạo cần rà soát những điểm khiến áp lực tăng cao như nhân sự thiếu, công việc chồng chéo, lịch làm thiếu ổn định và chi phí y tế bị đẩy về phía người làm. Sau đó họ cần đánh giá kết quả bằng cả chỉ số vận hành lẫn chỉ dấu con người. Cải cách đáng tin cậy đòi hỏi thay đổi cách phân bổ nguồn lực, chứ không chỉ thay đổi thông điệp truyền thông. Kết luận, Dying for a Paycheck phù hợp nhất với nhà quản lý, lãnh đạo nhân sự, người làm chính sách, đại diện người lao động và những nhân viên muốn hiểu vì sao áp lực nghề nghiệp không nên bị xem là vấn đề thuần túy cá nhân. Người đọc sẽ nhận được một khung phân tích rõ ràng để nối các quyết định quản trị với hậu quả thường bị bỏ sót, gồm sức khỏe, sự gắn bó, chi phí y tế, nghỉ việc và hiệu quả dài hạn. Cuốn sách đặc biệt hữu ích khi đánh giá các sáng kiến phúc lợi. Thay vì chỉ hỏi công ty có cung cấp lớp thể dục hay không, người đọc được khuyến khích hỏi liệu công việc có còn khiến con người kiệt quệ hay không. Điểm khác biệt của sách trong dòng sách về kiệt sức và văn hóa công sở là trọng tâm không nằm ở mẹo cân bằng cuộc sống hay khả năng chống chịu của cá nhân. Pfeffer đặt trách nhiệm vào cấu trúc quyền lực, chính sách lao động và lựa chọn vận hành của doanh nghiệp. Ông cũng liên tục gắn lập luận đạo đức với lập luận kinh tế, rằng một nơi làm việc làm nhân viên đau ốm thường không phải là nơi làm việc hiệu quả bền vững. Cách trình bày dựa nhiều vào nghiên cứu và ví dụ có thể khiến sách khá dày đặc với người thích lời khuyên ngắn gọn. Tuy vậy, chính sự dày đặc đó làm cho lập luận có trọng lượng. Đây là cuốn sách đáng đọc để thay đổi tiêu chuẩn, đánh giá một tổ chức tốt, từ lợi nhuận ngắn hạn sang khả năng duy trì sức khỏe con người cùng hiệu quả hoạt động. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey Pfeffer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!